9. Gặp gỡ và học hỏi những người đặc biệt. Trong 5 năm nữa, bạn sẽ rất khác ngày hôm nay. Đó là do những người bạn gặp, những cuốn sách bạn đọc, những cuốn băng bạn nghe và những điều bạn nghĩ. Charles Tremendous Jones. Nếu bạn thường xuyên gặp gỡ những người đặc biệt, tích cực, họ sẽ truyền cảm hứng cho bạn hoặc tạo ảnh hưởng khiến bạn nỗ lực trưởng thành. Do đó, bạn nên luôn luôn cố gắng gặp gỡ thật nhiều người khác nhau. Mỗi người như vậy sẽ giúp bạn trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và hướng bạn theo một sự phát triển mà bạn khó đoán trước được. Chúng tôi hiểu ra điều này khi gặp John Gorda, một Indiana Jones trong đời thực. John là một nhà thám hiểm và phiêu lưu mạo hiểm nổi tiếng. Khi mới 15 tuổi, cậu bé John đã viết ra danh sách mục tiêu cả đời, gồm 127 mục tiêu, bao gồm thám hiểm các dòng sông Nin, Amazon và Congo, chinh phục đỉnh Everest và núi Kilimanjaro, cưỡi voi, cưỡi đà điểu và ngựa hoang ở miền Tây nước Mỹ, và thực hiện lại các cuộc du lịch của Marco Polo. Các mục tiêu này còn bao gồm đọc Kinh Thánh, sách của Shakespeare, Plato, Aristotle và toàn bộ cuốn Bách Khoa Toàn Thư. John cũng mong muốn viết sách và viếng thăm tất cả các nước trên thế giới. Đến tuổi 68, John đã thực hiện 114 mục tiêu và đang hăng hái tiến lên hoàn thành các mục tiêu còn lại. Dĩ nhiên, ông đã không ngừng thêm vào các mục tiêu khác trong những năm sau đó. Điều thú vị là mục tiêu số 125 là thám hiểm mặt trăng. Ước mơ tầm nhìn của ông và nền khoa học kỹ thuật của thế giới đang kết hợp nhau để cả mục tiêu này cũng có thể đạt được. Mới đây, John rủ Mark thực hiện một chuyến thám hiểm thung lũng Santa Anita, một nơi chưa hề có dấu chân người. Chưa bao giờ Mark dám mơ tới những chuyến đi như vậy, nhưng bởi vì John đã gọi nên ông nhận lời. 18 người thích phiêu lưu đã tập trung tại ngôi nhà xây theo kiểu nông trại của John ở ngoại ô Los Angeles. Mọi người tự giới thiệu với nhau và phát hiện ra họ có một điểm chung, cùng là bạn của John. Mỗi người trong số 18 người đều là những con người rất thú vị và lôi cuốn đến nỗi trước cả khi khởi hành, họ đã cảm thấy rất vui vì có thêm nhiều người bạn mới làm nguồn trau dồi kiến thức đầy cảm hứng. Đoạn đầu của cuộc đi bộ không có gì khó khăn. John kể các kinh nghiệm trước đây của ông về những con đường mòn này, bắt đầu từ thời thơ ấu. Sau bữa ăn trưa tại một con suối, John nói, chúng ta có thể leo lên sườn núi bên này hoặc bên kia. Mark nhìn lên, thấy cả hai sườn núi đều rất dốc. Ông nghĩ John nói đùa, nhưng sau đó tất cả bắt đầu leo lên vách núi thẳng đứng mà không dùng bất cứ đồ leo núi nào. John chỉ nói, cứ theo tôi, hãy bước theo nơi nào tôi bước. Đoàn người leo lên theo hướng gần như thẳng đứng. Tim Mark đập liên hồi. Nếu biết trước đi thám hiểm phải leo dốc núi nguy hiểm thế này thì chắc ông đã không dám đi rồi. Cuối cùng khi gần tới nơi, Mark được hai người bạn đồng hành kéo lên đỉnh. Ông thở phào và thấy tâm hồn mình như được làm mới lại. Trong lòng vui mừng khôn tả, ông đã leo núi được rồi đấy. Nhưng hóa ra, đỉnh núi ấy chỉ là một điểm dừng để nghỉ ngơi trước khi đi tiếp. Sau đó, John yêu cầu từng người một hãy nghĩ về kinh nghiệm ly kỳ nhất, cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất của họ để kể lại ở điểm nghỉ ngơi kế tiếp. Mọi người lại tiến lên, băng qua cánh rừng rậm rạp và có lúc phải chặt những bụi cây thấp dày đặc để lấy lối đi hoặc bò trường bằng tay và đầu gối. Phía trước còn có nhiều chỗ khó đi hơn nữa. Lâu lâu, John lại nói thế khi họ leo lên một vách đá khác và đi sâu vào một vùng lúc nhúc những rắn chuông. Có lúc, John bắt một con rắn dài 1,5 mét trong một bụi cây trước mặt Mark. Chỉ cách ông 0,3 mét, họ thấy dấu vết của một con chó sói đồng cỏ, một con gấu đen và một con nai. Họ đi dưới bóng mát của những cây thông hùng vĩ 200 năm tuổi. Tại điểm nghỉ ngơi kế tiếp, John bảo mọi người nhắm mắt lắm nghe âm thanh của núi rừng hoang dã trong 3 phút để cảm nhận về khả năng tập trung quan sát của mình. Thật đáng ngạc nhiên, ông đã kể lại được tiếng kêu của 6 loại côn trùng, chim chóc khác nhau. Khi kết thúc chuyến đi và trở về, Mark nhận thấy ông vừa trải qua một kinh nghiệm thật thú vị và tuyệt vời. Nếu Mark không có chuyến đi đến thung lũng Santa Anita như vậy, hẳn ông không có dịp cảm nhận những điều mới mẻ và hấp dẫn đến thế. Nếu ông không mở rộng các mối quan hệ bạn bè, hẳn ông đã không quen biết John Goddard và đã không được mời tham gia thám hiểm. Kể từ dịp ấy, John đã khiến cả hai chúng tôi dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu lớn hơn, táo bạo hơn. Lập danh sách những người bạn muốn gặp. Không cần thiết phải loại bỏ những người không chắc sẽ gặp được ra khỏi danh sách những người bạn muốn gặp. Cả thế giới này đang đều mở rộng với chúng ta. Trong tương lai, chúng ta có thể gặp bất kỳ người nào chúng ta thật sự muốn gặp. Nếu chúng ta không ghi tên người đó vào danh sách, khả năng gặp được họ sẽ rất xa vời. Ngược lại, việc ghi tên những người mà bạn muốn gặp ra giấy sẽ giúp bạn chuẩn bị tinh thần và thái độ, thậm chí là đặt trước những câu hỏi về những vấn đề mà bạn muốn biết ở họ. Đầu tiên, bạn hãy viết ra các con số liên tiếp từ 1 đến 100 và lần lượt ghi tên bất kỳ người nào bạn muốn gặp, chẳng hạn những người nổi tiếng trên TV, trong lĩnh vực phim ảnh, ca nhạc, tên các quan chức lãnh đạo địa phương và trung ương. Sau đó, khi đọc các sách báo bạn ưa thích, bạn sẽ có thêm những cái tên khác là những người bạn muốn gặp thuộc lĩnh vực chuyên môn của bạn hoặc những lĩnh vực bạn quan tâm đặc biệt. Hãy nhớ, mục đích ở đây là làm giàu kiến thức và làm phấn chấn tinh thần bạn bằng những điều học được từ những việc gặp gỡ những người trong danh sách. Bạn sẽ biết được những mục tiêu, giá trị, niềm tin, điều ngờ vực và nỗi sợ của họ. Việc này sẽ khơi gợi và giúp bạn bừng tỉnh trước những tiềm năng to lớn của bản thân mà trước nay bạn chưa từng khám phá. Sức tưởng tượng của bạn sẽ mở ra nhiều khả năng biến ước mơ thành hiện thực. Tư tưởng bạn sẽ chìm đắm trong niềm hân hoan mới. Tự nhiên, bạn sẽ thốt lên: nếu họ đã làm được, thì mình cũng làm được. Gặp gỡ những người có trong danh sách của bạn. Có thể là bạn còn nghi ngờ, nhưng định luật vạn vật hấp dẫn cho rằng nếu đã ấp ủ khát khao một điều gì một cách mãnh liệt và đủ lâu, cuối cùng bạn sẽ gặp được, dù đó là điều gì chăng nữa. Ước mơ của bạn là gặp gỡ người nào thì bạn cũng sẽ gặp được họ. Định luật này sẽ mang hai người đến với nhau và bạn muốn nắm bắt cơ hội ấy hay không là tùy ở bạn. Có những kiến thức chúng ta có thể học được ở trường học, ở người khác, nhưng có những kinh nghiệm chúng ta chỉ có thể cảm nhận và trưởng thành bằng trải nghiệm của chính mình. Benjamin Disraeli. 10. Tăng cường sức mạnh trí tuệ. Đường đời là chiếc thang không hết nấc, việc học là quyển sách không có trang cuối. Kalinin. Tất cả mọi người đều có 18 tỷ tế bào thần kinh sẵn sàng để vận dụng. Nhưng trên thực tế, chúng ta sử dụng được bao nhiêu trong số đó? Các nhà khoa học tuyên bố, thật ra con người chỉ sử dụng 10% năng lực trí tuệ của mình. Tưởng tượng xem, chúng ta có thể thành công hơn rất nhiều nếu có thể khai thác 90% còn lại. Có thể bạn sẽ nói, chắc tôi có một phần lớn trí tuệ chưa sử dụng hết, nhưng làm thế nào để tiếp cận được phần đó? Làm thế nào để khiến nó làm việc cho tôi? Đây chính là chủ đề của chương này. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách buộc trí óc làm việc để giúp chúng ta đạt được bất kỳ mục tiêu mong muốn nào. Sống phải có mục đích. Chúng tôi đã nói về việc cần phải có mục đích trong cuộc sống. Chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm, mục đích cũng giống như sao bắt đầu là ánh sáng dẫn chúng ta không đi chệch khỏi con đường đã định. Tâm trí chúng ta cần có một mục đích để vươn tới, nếu không sẽ bị lạc đường và buông trôi, không thể vươn đến thành công lớn được. Sống không mục đích thì những thành tựu đạt được chỉ rỗng tích, tương lai bấp bênh, không định hướng và hiện tại chỉ là mớ hỗn độn, thiếu tự tin. Sống có mục đích, mọi việc sẽ đâu vào đấy. Chúng ta sẽ có cơ sở cho những quyết định lớn trong đời, do đó xác định mục đích của mình là nhiệm vụ đầu tiên của mỗi người. Sau đây là một kỹ thuật giúp bạn tìm kiếm mục đích của đời mình. Do Van Black, tác giả cuốn sách Love Me, Love Myself đề nghị. Chúng ta hãy trả lời câu hỏi sau. Mục đích của đời tôi là... 3. Để trả lời câu hỏi này, Chọn một trong những động từ sau để điền vào chỗ trống. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho, ủng hộ, phục vụ, kích thích, xác nhận, công nhận, khám phá, nâng đỡ, chinh phục, củng cố, tác động, thôi thúc, động viên, phát triển, cho phép, giải phóng, chỉ đạo, chia sẻ, huấn luyện, tôn vinh, thay đổi, ảnh hưởng, giáo dục. Khi đã thực hiện xong bước đầu tiên này, chúng ta sẽ biết một cách đại khái về mục đích cuộc đời mình. Bây giờ, chúng ta cần làm rõ hơn. Sau đây là một sơ đồ hướng dẫn. Mô tả hành động bạn làm. Mô tả mẫu người bạn muốn phục vụ. Mô tả mục tiêu bạn muốn cùng thực hiện với người đó. Hãy liệt kê mục đích của cuộc đời tôi là. Điền vào chỗ trống. Cố gắng viết câu đầu tiên thật bao quát. Ví dụ, mục đích của cuộc đời tôi là. Mô tả hành động bạn làm là giúp đỡ. Mô tả mẫu người bạn muốn phục vụ là tôi và mọi người. Mô tả mục tiêu bạn muốn cùng thực hiện với người đó là biến ước mơ của mình thành hiện thực. Ví dụ, mục đích của cuộc đời tôi là. Mô tả hành động bạn làm. Hướng dẫn. Mô tả mẫu người bạn muốn phục vụ. Tôi và bạn bè. Mô tả mục tiêu bạn muốn cùng thực hiện với người đó. Chinh phục những đỉnh cao. Ví dụ tiếp theo, mục đích cuộc đời của Mark Victor Hansen là. Mô tả hành động bạn làm là khai sáng, động viên, thông tin, giáo dục, truyền cảm hứng. Mô tả mẫu người bạn muốn phục vụ. Càng nhiều người càng tốt. Mô tả mục tiêu bạn muốn cùng thực hiện với người đó. Thay đổi mình để vươn đến thành công. Ví dụ tiếp theo, mục đích cuộc đời của Jack Canfield là. Mô tả hành động bạn làm. Thôi thúc, chia sẻ. Mô tả mẫu người bạn muốn phục vụ. Mọi người. Mô tả mục tiêu bạn muốn cùng thực hiện với người đó. Sống một cuộc đời tràn ngập tình yêu thương và niềm vui. Vậy còn mục đích đời bạn là gì? Khi điền vào chỗ trống, bạn sẽ có thời gian để suy nghĩ và nhận biết được. Cách nâng cao năng lực trí tuệ. Khi đã biết mục đích đời mình, chúng ta có thể định hướng và có một viễn cảnh để phát triển bản thân trong nhiều lĩnh vực liên quan, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ. Bộ não chính là nơi điều khiển mọi hoạt động của con người. Do đó, nâng cao năng lực trí tuệ là điều quan trọng nhất trong việc đạt được bất kỳ kết quả mong muốn nào. Sau đây là 6 bước cần thực hiện để đạt được kết quả. Đừng bao giờ quên rằng, sức mạnh mãnh liệt nhất, phi thường nhất trên thế gian này chính là sức mạnh của tình yêu. Nelson Rockefeller. Bước 1. Đọc đúng sách. Người biết đọc mà không chịu đọc, khác nào người không biết đọc. Jack Canfield. Chúng ta ngày nay sống trong thế giới thông tin, bị vây bọc bởi quá nhiều phương tiện truyền thông, và không ít trong số đó thường chỉ cung cấp những thông tin giật gân, những chuyện cướp của giết người, những xu hướng giải trí thời thượng, nông nổi, hưởng thụ nhất thời, tôn vinh vẻ bề ngoài, háo danh, sống không mục đích, vân vân. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tìm đọc các thông tin bổ ích mang tính xây dựng, đào sâu suy nghĩ và truyền cảm hứng từ những quyển sách tốt. Hãy đọc sách, những cuốn sách có thể động viên và hướng bạn đến những khát vọng lớn lao, giúp bạn sống tốt đẹp và lạc quan mỗi ngày. Những người có mục đích sống thường say mê đọc những cuốn sách giúp họ đạt mục tiêu. Tất cả chúng ta đều biết những người thành công là những người biết đọc sách và đọc nhiều sách. Jim Rohn, một diễn giả chuyên tạo động lực động viên người khác thuộc lĩnh vực kinh doanh, chủ trương muốn thành công lớn, mỗi người phải tự đặt ra quy định cho mình là đọc 2 cuốn sách hữu ích trong một tuần. Nghĩa là trung bình chúng ta phải đọc khoảng 100 cuốn sách mỗi năm. Ông tóm tắt, nếu bạn thực hiện việc này trong vòng 10 năm qua, bạn đã đọc xong được cả 1000 cuốn sách. Nếu chưa thực hiện, bạn còn có cả 1000 cuốn sách sẽ phải đọc trong tương lai. Bước 2. Chia sẻ ý tưởng. Bước này có hai yếu tố. Trước tiên là học cách không những đọc sách mà còn đọc cả con người. Nếu thành thạo nghệ thuật đọc con người, bạn đã có được một nửa thành công rồi đấy. Chúng ta càng quan sát người khác một cách có ý thức thì càng sớm nhận rõ các kiểu thói quen của từng người, mà nhờ đó chúng ta sẽ dự đoán được những hành vi, ứng xử, hướng đi của họ trong tương lai. Yếu tố thứ hai là chia sẻ với những người mà sau khi đã hiểu được họ, chúng ta nhận thấy họ đồng cảm và thông cảm với mình. Chúng tôi gọi việc này là luyện trí thông minh. Luyện trí thông minh tức là thường xuyên trao đổi và chia sẻ ý tưởng với nhiều người. Chúng ta thách thức tính đúng đắn trong các tư tưởng của người khác. Chúng ta thúc đẩy năng lực trí tuệ của họ. Đến lượt họ lại làm điều tương tự đối với chúng ta. Do đó, mọi người đều phát triển trí tuệ của mình. Khi đã tham gia luyện trí thông minh, chúng ta có mối quan hệ tốt với người khác. Năng lực trí tuệ và sức mạnh của chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ. Chúng ta trở thành người bất khả chiến bại nhờ sức mạnh tinh thần của bản thân và sự ủng hộ của người khác. Khi đó, tâm trí chúng ta hoàn toàn hướng đến sự tự tin, thắng lợi và thành đạt. Mark xây dựng mối quan hệ luyện trí thông minh đầu tiên của ông tại New York năm 26 tuổi. Lúc đó, ông vừa mới bị phá sản. Ông tham gia vào một nhóm gồm người đại lý bảo hiểm của mình, một vị giám đốc ngân hàng, Chase Manhattan, một nhà đầu tư địa ốc, một mục sư có nhà thờ với 5.000 thành viên, một chuyên gia về yoga và một nhân viên bán hàng của hãng American Medical Supply. Họ gặp nhau vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần lúc 7:30 để chuẩn bị tinh thần cho tuần làm việc tiếp theo. Họ đọc các nguyên tắc trong cuốn Think and Grow Rich, suy nghĩ và làm giàu. Họ khích lệ lẫn nhau. Họ chia sẻ với nhau các manh mối để giải quyết vấn đề, các ý tưởng kinh doanh và giúp nhau vượt qua khó khăn. Có người thường có ấn tượng sai lạc rằng nhiều người xung quanh có năng lực trí tuệ rất cao. Nếu chia sẻ việc của mình với người khác thì mình sẽ bị thua thiệt, còn người khác được lợi. Đó là một quan niệm không đúng. Helen Keller nói, nếu bạn ở trong bóng tối, hãy thắp sáng ngọn nến của bạn từ ngọn nến của tôi. Nó sẽ cho bạn ánh sáng, nhưng không làm yếu đi ánh sáng của tôi bằng bất cứ cách nào. Bước 3. Tham dự các cuộc hội thảo. Tiềm thức hoạt động dựa trên quy luật niềm tin. Bạn thường làm bất kỳ việc gì bạn thật sự tin mình sẽ làm được. Cứ tin tưởng rồi việc đó sẽ xảy ra. Mark Victor Hansen. Chúng tôi yêu cầu nhân viên của mình mỗi tháng tham dự ít nhất một cuộc nói chuyện truyền cảm hứng với những người có ý tưởng và trải nghiệm cuộc sống. Quan điểm của chúng tôi là nếu nhân viên tiến bộ thì sẽ thể hiện từ trong nội tâm ra bên ngoài. Những tư tưởng tích cực sẽ củng cố lòng tự trọng và ngầm xác lập cho bạn những ý niệm về điều bạn có thể thực hiện, nâng bạn lên trên những điều tầm thường. Môi trường giáo dục là điều kiện tốt nhất để tổ chức các cuộc nói chuyện. Lớp học ở giảng đường đại học sẽ là gì nếu không là một cuộc hội thảo mở rộng? Theo chúng tôi, sinh viên các trường cao đẳng, đại học nên suy nghĩ về thời gian họ bỏ ra để học trong lớp. Đó là thời gian hữu ích nhất để xây dựng trình độ văn hóa của họ. Sinh viên cũng nên chọn những lớp học có giáo viên giỏi đứng lớp, dù học môn nào cũng vậy. Những giáo viên hướng dẫn tài giỏi, dù ở trường hay ở các cuộc hội thảo chính thức, có thể đào tạo được những học viên xuất sắc. Hãy tìm cách để trò chuyện và theo học những người tài giỏi. Bước 4. Tránh tác động của truyền hình kém chất lượng. Trong một gia đình bình thường, TV được bật lên khoảng 7,2 tiếng đồng hồ một ngày. Trung bình một ngày, trẻ em dành thời gian để xem TV nhiều hơn 2 tiếng so với thời gian học hành. Truyền hình đã thật sự ảnh hưởng đến tinh thần của trẻ em và cả người lớn. Là người quản lý bản thân mình và con cái, chúng ta cần đặt câu hỏi, phải chăng chương trình tôi sắp xem hoặc cho phép con tôi xem sẽ giáo dục và định hướng hành vi tốt mà tôi muốn hướng tới hoặc thực hiện? Nếu không phải thế, liệu chúng ta có còn muốn xem hay không? Chúng tôi đề nghị mọi người hãy chọn lọc những chương trình có chất lượng để xem, nhằm hạn chế thời gian xem TV hàng ngày. Không phải bản chất truyền hình là xấu, vấn đề là chúng ta đã lạm dụng và sử dụng truyền hình không đúng. Sau đây là một vài cách để giúp bạn cải thiện điều đó. 1. Tạm ngừng xem TV. Thử tắt TV trong một tuần. Không cho phép bất cứ ai trong gia đình xem TV. Một người bạn chúng tôi đã đem toàn bộ TV trong nhà cất vào nhà kho. Sau đó, ông tổ chức các buổi họp mặt gia đình, tức là mọi thành viên tập họp lại vào một buổi tối nào đó, có thể mời cả bạn bè người quen cho vui. Mọi người trao đổi, chia sẻ, cùng nhau ca hát, vui chơi, vân vân. Cả nhà rất thích và cứ tiếp tục các buổi họp mặt như vậy trong cả thập niên sau đó, với nhiều nội dung vui chơi có thay đổi đôi chút. Giờ thì họ chỉ xem TV mỗi tuần vào một buổi tối. 2. Nắm trước những chương trình sẽ phát sóng. Đừng vội bật TV để chọn lựa xem những chương trình gì đang chiếu. Hãy kiểm tra trước những chương trình hay và đánh dấu chúng. Sau đó, có thể xem hoặc thu hình những chương trình ấy vào máy thu băng video. Xem TV có kế hoạch sẽ hữu ích hơn cho cả nhà của bạn. 3. Tìm băng đĩa có nội dung giáo dục tích cực. Đừng tập thói quen xem mọi chương trình truyền hình mạng. Phần lớn những chương trình truyền hình mạng và hài kịch thường có chất lượng giáo dục rất thấp. Thay vào đó, hãy thuê những cuốn băng video thu những chương trình mang tính giáo dục và nâng cao trình độ với những chương trình biểu diễn chất lượng quốc tế. Làm vậy, bạn sẽ tận dụng được thời gian ngồi bên chiếc máy thu hình. 4. Nên cân nhắc lắp đặt thiết bị thu sóng qua vệ tinh. Dù âm thanh hay bị nhiễu, nhưng có rất nhiều chương trình hay về giải trí và giáo dục trên thế giới và thường chất lượng tốt hơn nhiều so với truyền hình cáp. Truyền hình qua vệ tinh cung cấp nhiều chọn lựa về thông tin, kiến thức hơn cho mọi người, nhất là những ai có khả năng ngoại ngữ. Chúng ta luôn cố gắng tìm kiếm, khám phá, thử thách, tạo dựng cho cuộc đời mình và kết quả cuối cùng thường được gọi là số phận. G.K. Chesterton. Thay lời kết. Dare to win. Chúng tôi viết cuốn sách này với mục đích truyền cho bạn sức mạnh để đạt được ngày càng nhiều mục tiêu và rèn luyện bản thân tiến bộ hơn, để chứng tỏ cho bạn thấy cuộc đời này dành cho bạn rất nhiều điều kỳ diệu, cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi bạn biết tìm tòi và khám phá, chúng tôi chỉ muốn bạn nhận thức rõ một điều khi bạn đọc xong cuốn sách này, đó là bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình đơn giản bằng cách thay đổi quan điểm và cách nhìn cuộc sống, đưa vào ý thức bất kỳ điều gì bạn muốn đạt được, và tiềm thức sẽ tự tìm ra các giải pháp giúp bạn thành công. Sử dụng 3 bí quyết: viết ra giấy các mục tiêu, hình dung và khẳng định về các mục tiêu để giải thoát cho ý thức, khiến nó vận động đúng hướng. Hãy xác định mục tiêu cho ý thức và quan sát cách tiềm thức đưa ra phương pháp thực hiện nhằm đạt được mục tiêu và đạt được sự vĩ đại đang tiềm ẩn trong con người bạn. Chúng tôi muốn chia tay bạn bằng câu chuyện xúc động của bé Makita Andrews, một siêu sao thật sự. Makita là một bé gái gặp phải những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Bố em đã bỏ nhà ra đi, mẹ em phải vất vả làm công việc phục vụ trong một nhà hàng để nuôi sống cả hai mẹ con. Mẹ bảo Makita rằng bà đang dành dụm tiền để lo cho em học đại học, vì bà mẹ luôn mơ ước được đi du lịch, nên dán nhiều hình ảnh các danh lam thắng cảnh khắp nhà. Bà cũng để dành tiền cho hai mẹ con đi du lịch khắp thế giới. Ngày nay, phần đông trẻ em thường lắng nghe nhưng không chịu hiểu. Nhưng Makita đã hiểu ý mẹ và quyết định làm điều gì đó để biến những ước mơ ấy thành hiện thực. Nhưng em chỉ là một bé gái nhỏ bé và yếu ớt. Vậy em đã làm gì? Là hướng đạo sinh, Makita đọc thấy nếu em bán đủ lượng bánh quy do các nữ hướng đạo sinh làm thì sẽ được hưởng một chuyến đi cắm trại. Nhưng nếu bán được nhiều bánh hơn mọi hướng đạo sinh khác, em sẽ được thưởng một chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới cho em và mẹ em. Em có thích bán bánh quy không? Thực ra là không. Em có thích đi du lịch không? Chắc chắn rồi. Em viết ra giấy rằng em sẽ bán được nhiều bánh hơn mọi hướng đạo sinh khác. Em hình dung và mơ về việc ấy. Em khẳng định trước mặt người dì của em là em sẽ làm được. Và dì em khuyên, còn cứ đến chỗ những người có tiền và mời họ mua bánh. Makita đứng bán bánh trên hành lang một chung cư lớn tại thành phố New York từ 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều. Em lễ phép đến bên những người có thể sẽ mua bánh, mỉm cười, nói với giọng ấm áp, cháu đang kiếm tiền để được đi cắm trại. Bác có muốn mua bánh quy không ạ? À? Sau 5 năm bán bánh, em đã bán được 42.000 hộp bánh quy. Thế là em đưa mẹ đi chuyến du lịch vòng quanh thế giới ấy. Cô bé trở nên nổi tiếng khắp nơi. Hãng IBM yêu cầu em chia sẻ kinh nghiệm với nhân viên bán hàng của họ. Cô bé đã đạt được những kết quả đáng kinh ngạc đến nỗi hãng phim Walt Disney đã làm một bộ phim về em với tựa đề The Cookie Kid. Cô bé bán bánh quy. Cuốn sách của em How to Sell More Cookies, Condos, Cars, Computers, and Everything Else. Cách để bán chạy bánh quy, căn hộ, xe hơi, máy vi tính, vân vân và mọi thứ khác đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Mỹ. Những kết quả thật đáng kinh ngạc, tất cả là do một bé gái bán bánh quy đạt được. Bạn cũng có thể đạt được những kết quả đáng kinh ngạc như thế. Chúng tôi biết chắc là bạn có thể. Giờ thì bạn cũng biết chắc là bạn có thể. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện? Hãy dám thành công. Nhận xét, bình luận về cuốn sách Dare to Win, Dám Thành Công. Nếu bạn vẫn chưa đạt được những ước mơ bạn từng ấp ủ trong cuộc sống, hãy thử chiêm nghiệm cuốn sách Dare to Win của Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Nội dung quyển sách xuyên suốt một chủ đề: bất cứ điều gì bạn cũng có thể đạt được nếu có một niềm tin. Phần lớn, chúng ta đều cho rằng nếu nỗ lực thật nhiều cũng chưa hẳn đem đến sự thành công như mong muốn. Quyển sách này sẽ hướng dẫn chúng ta cách tập trung trọn vẹn suy nghĩ, năng lượng của mình vào việc thực hiện những mục tiêu. Để làm được điều này, chúng ta phải làm quen với hai phương pháp, đó là sử dụng những lời khẳng định tích cực và hình dung rõ ràng mục tiêu mình muốn đạt đến. Đây là cuốn sách thật tuyệt vời. Lần đầu đọc nó, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin hẳn. Nhưng khi đọc kỹ lại và áp dụng vào cuộc sống của mình, tôi thấy cuộc sống và tinh thần mình thay đổi thật không ngờ. Nick Williams, Brisbane, Australia. Quyển sách này đặc biệt tập trung hướng dẫn chúng ta thay đổi cuộc sống của mình, bắt đầu bằng việc thay đổi những suy nghĩ. Ba yếu tố chính để làm được điều này là viết ra những mục tiêu, hình dung ra mục tiêu và khẳng định những mục tiêu đó. Sau khi đọc xong quyển sách, ngay lập tức tôi ứng dụng những nguyên tắc được đề cập trong đó vào cuộc sống của chính mình. Đồng thời tôi cũng chia sẻ với người khác trong những buổi nói chuyện của mình. Đây là quyển sách mà những ai đang phân vân, lo lắng về việc phát triển sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng của mình nên đọc. Fulton Checkin. Đây là quyển sách đem lại cho tôi cách nhìn mới về sự lựa chọn khả năng sống trong một cuộc sống trọn vẹn và phát triển tinh thần không ngừng. Tôi đã từng đọc nhiều loại sách tư duy cuộc sống, nhưng cuốn sách thật sự đúng với con người tôi nhất chính là quyển Dare to Win, Dám Thành Công này. Jack Canfield và Mark Victor Hansen là hai tác giả có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực động viên con người. Rõ ràng, bằng cái tâm thật sự của mình, cả hai đã thành công trong việc khơi nguồn sức mạnh bên trong bản thân mỗi người. Những ý tưởng và câu chuyện trong Dare to Win thật sự đem lại cảm hứng mới cho cuộc sống của tôi. Tom Roth, Giám đốc BioLife Industry. Quyển sách này đã thay đổi hoàn toàn cách tôi suy nghĩ và tiếp nhận thông tin. Ý tưởng một người cần có nhiều mục tiêu mà tác giả đề cập trong quyển sách đã giúp tôi nhận biết được chính mình. Tôi hiểu là đã đến lúc phải tái tổ chức lại suy nghĩ của mình và xây dựng những cách thức để đạt được những mục tiêu mà tôi mong muốn trong cuộc sống. Sau khi áp dụng những lời khuyên hữu ích mà hai tác giả hướng dẫn, tôi thấy cuộc sống của mình tốt hơn nhiều. Tôi đã đạt được những mục tiêu chính của mình và những mục tiêu mới vẫn luôn định hình trong suy nghĩ của tôi. Chính tư duy tích cực sẽ biến những mục tiêu của bạn thành hiện thực. Hãy tin vào điều này. Dare to Win đã làm được điều khác biệt cho cuộc sống của tôi. Rick Herron. Trước đây, tôi thường dằn vặt bản thân vì sự thiếu tự tin của mình. Tôi luôn bị giằng xẻ giữa hai thái cực. Một bên là những mục tiêu khát vọng trong cuộc sống và một bên là suy nghĩ rằng tôi là người kém thông minh, không đặc biệt hay đủ giỏi giang để làm được mọi điều. rằng những khát vọng của tôi chỉ là những giấc mơ hão huyền. Tôi sống trong sự dằn vặt ấy khá lâu, có lúc tưởng như rơi vào bế tắc. Tình cờ, một người bạn tặng tôi quyển sách Dare to Win, Dám Thành Công của Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi như tìm lại chính mình, vì cuốn sách đã có định hình hướng đi đúng cho cuộc sống của tôi. Bạn có thể đạt được mọi điều bạn mong ước chỉ khi bạn tin vào chính bản thân mình và cam kết theo đuổi đến cùng. Những câu chuyện trong quyển sách đã đem lại nguồn cảm hứng và sức mạnh tinh thần to lớn cho tôi. Bước ra khỏi những trang sách, tôi thấy mình vô cùng tự tin để thực hiện mọi ước mơ, kể cả những ước mơ mà tôi đã từng cho là không tưởng. Tôi đã đọc rất nhiều sách thuộc thể loại nâng đỡ tinh thần con người, nhưng cuốn sách này thật đặc biệt và có ý nghĩa với tôi. Meredith Kingsley. Hãy mơ những gì bạn muốn mơ. Hãy tới những nơi bạn muốn tới. Hãy trở thành những gì bạn muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc sống để làm tất cả những gì bạn muốn.